công tử điên khùng, chương 21, té xỉu. Hai người muốn ly hôn sao? Hai người đã suy nghĩ cẩn thận chưa? Có cần trở về suy nghĩ lại một lần nữa không? Nhìn đôi thanh niên nam nữ ngồi trước mặt này, đặc biệt là tướng mạo và khí chất của nữ nhân kia. Mình công tác ở đây đã lâu như vậy mà còn chưa từng gặp qua nữ nhân nào xinh đẹp hơn nàng. Hơn nữa, tướng mạo của người thanh niên kia tuy bình thường, nhưng từ trên người hắn cũng phát ra một loại khí chất khó nói nên lời. Mặc dù người con trai kém sắc hơn người con gái, nhưng bác gái đảm nhiệm làm thủ tục ly hôn ở Ủy ban Nhân dân thành phố này, cảm thấy hai người coi như xứng đôi. Vì sao lại muốn ly hôn rồi? Người trẻ thời nay thật là... Nhất định là do nữ nhân kia chướng mắt người nam nhân. Phỏng chừng cuộc sống của hai người không giàu có gì. Nhìn cách ăn mặc của người thanh niên là biết. Đã nghĩ kỹ rồi A Di. Lâm Vân thấy Hàn Vũ Tích dường như có tâm sự, liền tranh thủ thời gian trả lời. Còn cô gái này, hai người đã phân chia tài sản tốt chưa? Bác gái trông thấy Hàn Vũ Tích có chút thất thần, vội hỏi. Trong lòng tự nhủ, tưởng là cô gái chướng mắt người nam nhân mới muốn ly hôn, như thế nào lại không giống lắm? Chắc trong chuyện này có chút phức tạp mà Lâm Vân đương nhiên không phải là người thích bát quái mà kể ra. À, rồi, Hàn Vũ Tích vô ý thức trả lời. Nếu các người đã quyết định, ta cũng không muốn nói nhiều, liền điền vào cái đơn này đi. Bác gái lấy ra một mẫu đơn cho hai người. Lúc này, Hàn Vũ Tích mới phục hồi tinh thần, lấy chứng minh nhân dân ra, rồi lại im lặng. Chợt nghe bác gái trung niên nói, phỏng chừng các ngươi còn chưa có con phải không? Như vậy cũng tốt, bằng không chỉ có con của các ngươi là chịu khổ. Đưa chứng minh nhân dân, giấy hôn thú, hộ khẩu của các ngươi. Bác gái còn chưa nói hết lời, Hàn Vũ Tích đã vội vàng ngắt lời. A Di, còn muốn giấy hôn thú sao? Hàn Vũ Tích hỏi. Đứa nhỏ này đương nhiên là muốn giấy hôn thú rồi, ngươi muốn ly hôn tất nhiên phải có giấy hôn thú mới được. Bác gái bất mãn nhìn thoáng qua Hàn Vũ Tích. Nhưng ta không mang theo giấy hôn thú. Hàn Vũ Tích có chút ngượng ngùng nói. Sự thật, từ ngày hôm qua cho tới giờ, nàng một mực đều nghĩ tới chuyện của Lâm Vân, liền quên mất cần mang theo giấy tờ để làm thủ tục ly hôn. Vậy thì không làm được, giấy hôn thú nhất định phải có. Đây là giấy đăng ký ly hôn, các ngươi xem trước một chút, có cần bổ sung cái gì thì bổ sung cái đó, lần sau lại đến. Bác gái đưa hai cái đơn cho Lâm Vân và Hàn Vũ Tích. A Di, ta ghi xong cái đơn này, lần sau bảo nàng ấy mang tới có được không? Lâm Vân không nhìn các điều lệ ghi trên cái đơn mà ký luôn, sau đó hỏi bác gái. Bác gái nhìn cử động này của Lâm Vân, thở dài, nói ra. Trên nguyên tắc là không thể, nhưng lần này cả hai người đều tới, vậy lần sau một người tới cũng được. Hiện nay, số người ly hôn nhiều lắm. Nếu mọi chuyện cứ tích cực, thì hiệu suất làm việc của Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ bị hạ thấp. Nhìn Lâm Vân không chút do dự ký tên vào đơn, trong nội tâm Hàn Vũ Tích đột nhiên siết chặt. Rõ ràng không có chút hào hứng gì, chỉ ngơ ngác nhìn Lâm Vân. Vũ Tích, ngươi làm sao vậy? Lâm Vân nhìn Hàn Vũ Tích sững sờ, vội vàng hỏi. Hắn lại gọi ta là Vũ Tích. Đây là lần đầu tiên hắn gọi mình là như vậy. Hắn ký tên nhanh như vậy, không có chút do dự nào. Chẳng lẽ hắn chán ghét mình vậy sao? Hàn Vũ Tích đột nhiên muốn ném cái đơn vào người Lâm Vân, sau đó khóc róng. Nhưng lý trí nói cho nàng biết, không thể làm như vậy. Tốt, ngươi đưa đơn của ngươi cho ta. Dù sao giấy hôn thú đang ở chỗ của ta, lần sau chỉ cần một mình ta tới nơi này là được. Ta sẽ không chậm trễ người đi tới nhà hàng quốc tế Mỹ Châu ăn ngủ. Hàn Vũ Tích đột nhiên cầm lấy cái đơn của Lâm Vân, lạnh lùng nói. Lâm Vân thấy Hàn Vũ Tích đã trở lại như tính cách trước đây, đành phải cười tự giễu, không dám nói gì nữa, chỉ sợ lần nữa chọc giận nàng. Bất quá, nhìn ngày sinh ghi trên cái đơn, rõ ràng ngày sinh của hai người lại có chút trùng hợp. Của nàng là ngày 29 tháng 4, còn của mình là ngày 24 tháng 9. Hàn Vũ Tích và Lâm Vân đi ra Ủy ban Nhân dân thành phố. Đột nhiên, nàng nghĩ vì sao mình có chút không muốn. Nhưng đây chả phải là điều mình khao khát bấy lâu nay sao? Tại sao mình cảm thấy tinh thần hiện tại của hắn không có vấn đề gì? Chẳng lẽ là mình nghĩ quá nhiều? Bỗng nhiên, nàng có chút chóng mặt, liền như vậy ngã xuống. Lâm Vân cũng không biết vì sao thái độ của Hàn Vũ Tích chuyển biến như vậy, mà chỉ yên lặng đi theo phía sau. Đang đi, bỗng cảm thấy Hàn Vũ Tích đi đường có chút là lạ. Thấy nàng tự nhiên ngã xuống, hắn liền vội vàng đi tới trước, kịp thời ôm lấy nàng. Một mùi thơm sử nữ lập tức bay vào trong mũi hắn. Bất quá, Lâm Vân không có tâm tư nghĩ đến điều này, chỉ là ôm Hàn Vũ Tích vội vàng đi lên xe, sau đó dùng lực lượng của tinh vân bao bọc linh khí, chậm rãi đưa vào trong cơ thể của Hàn Vũ Tích để nhìn xem nàng xảy ra chuyện gì. Nhìn nàng khỏe mạnh như vậy, không biết vì sao đột nhiên té xỉu. Dùng tinh vân thăm dò một lúc, Lâm Vân phát hiện sức khỏe của Hàn Vũ Tích không có vấn đề gì, chỉ là thiếu chút máu. Nguyên nhân nàng hôn mê là vì gần đây suy nghĩ quá nhiều, tinh thần vì quá lo lắng mà tạo thành sự mệt mỏi. Cộng thêm cuộc sống của nàng từ trước đến nay đều khá buồn khổ. Bình thường bệnh nhẹ như vậy không cần phải trị liệu, chỉ cần để cho tâm tình của nàng sáng sủa hơn, sau đó là tĩnh dưỡng một thời gian là tốt rồi. Nhưng Lâm Vân là ai? Là chuyên gia y dược của Đại Lục Thiên Hồng. Hắn biết rằng chính vì những căn bệnh nhỏ như vậy có thể tạo thành hậu quả không lường trước được. Nếu cứ để cho nàng ta tự tĩnh dưỡng, chắc chắn không được. Có lẽ nàng mệt mỏi về thể xác và tinh thần đều là vì hắn mà ra. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp cứu trị nàng. Cách cứu chữa triệt để nhất là tẩy tủy. Nhưng để làm được như vậy, hắn phải đạt tới cấp độ 3 sao mới được. Hiện tại chỉ có thể dùng kim châm điều trị nàng, sau đó đem tạp chất và độc tố trong cơ thể nàng bài xuất ra, rồi tăng cường kinh mạch của nàng ta một lần. Tuy nhiên, nếu làm như vậy, hắn sẽ tốn rất nhiều lực lượng tinh vân, số lực lượng mà hắn đã vất vả tu luyện mới có được. Nhưng Lâm Vân vẫn rất muốn giúp Hàn Vũ Tích chữa trị, không vì cái gì khác, bởi nàng hiện tại vẫn là vợ của mình. Hơn nữa, hắn còn cảm thấy có chút thiếu nợ nàng. Có lẽ không phải là mình thiếu nợ nàng, nhưng hiện tại hắn và Lâm Vân kia đã hòa làm một. Món nợ này hắn phải thay Lâm Vân kia trả. Lực lượng tinh vân có thể chậm rãi tu luyện lại. Chỉ có điều, linh khí ở thế giới này rất yếu, phải mất thời gian lâu hơn mới có thể khôi phục. Đã quyết định trợ giúp Hàn Vũ Tích bài trừ tạp chất và cường hóa kinh mạch, vậy thì không thể để cho nàng tỉnh lại. Nghĩ tới đây, Lâm Vân liền lấy ra kim châm, đâm vào huyệt ngủ, khiến Hàn Vũ Tích ngủ say, rồi lấy điện thoại gọi cho Lục Dược, nhờ y an bài một phòng trong bệnh viện để mình có không gian chữa trị. Nếu là chuyện riêng của hắn, hắn cũng không muốn làm phiền Lục Dược, nhưng hiện tại thân thể của Hàn Vũ Tích thực sự không tốt lắm. Lâm Vân không muốn Hàn Vũ Tích tiếp tục ôm bệnh trong người. Sở dĩ tìm bệnh viện chữa trị, một là Lâm Vân nghỉ chữa khỏi xong có thể gọi đồng nghiệp của nàng tới đón nàng. Thứ hai, nếu cần trang thiết bị gì thì trong bệnh viện cũng thuận tiện. Còn có một điều là, nếu đưa Hàn Vũ Tích tới khách sạn để trị liệu, chỉ sợ gây ảnh hưởng xấu tới thanh danh của Hàn Vũ Tích. Mặc dù mình là chồng của nàng, nhưng người trong nhà hàng còn chưa biết. Lục Dược làm việc rất nhanh, chỉ mấy phút đã gọi lại cho Lâm Vân, nói rằng đã đặt một phòng tốt nhất ở bệnh viện Ái Thụy. Hơn nữa, còn hỏi có cần y tá tới hay không. Lâm Vân đương nhiên là cự tuyệt. Tuy trong đầu chỉ có mơ hồ về kỹ thuật lái xe, nhưng Lâm Vân vừa nhìn thoáng qua kết cấu của chiếc xe, liền biết cách điều khiển. Điều khiển xe cộ ở thế giới này đơn giản hơn điều khiển xe cộ ở Đại Lục Thiên Hồng nhiều. Lâm Vân lái xe đưa Hàn Vũ Tích tới bệnh viện Ái Thụy, liền ôm nàng tới phòng bệnh ở tầng 3. Đoán chừng đã được Lục Dược phân phó, Lâm Vân vừa ôm Hàn Vũ Tích vào phòng cấp cứu đặc biệt, các y tá liền lập tức lui ra ngoài. Lâm Vân để Hàn Vũ Tích lên giường, lại tắt di động của nàng đi, sau đó bắt đầu trợ giúp Hàn Vũ Tích trị liệu. Hắn lấy ra 108 cây kim châm. Mỗi cây kim đều được tích đầy lực lượng tinh vân, rồi dùng tốc độ nhanh nhất cắm vào các huyệt vị của Hàn Vũ Tích. Tuy số lượng của kim châm không nhiều, nhưng như vậy đã đủ để bài trừ tạp chất trong người Hàn Vũ Tích. Về phần tẩy tủy, số lượng kim châm như vậy là chưa đủ, mà cho dù đã đủ, với tu vi hiện nay của hắn không thể tẩy tủy cho Hàn Vũ Tích. Để tẩy tủy, yêu cầu tối thiểu là Lâm Vân phải đạt tới tu vi 3 sao. Hơn nữa, còn cần rất nhiều linh dược phối hợp. Lực lượng tinh vân nhanh chóng xâm nhập vào người Hàn Vũ Tích, liền biến thành chất dinh dưỡng, bồi bổ kinh mạch của Hàn Vũ Tích. Chinh chỉnh 8 giờ, cả người Lâm Vân đã ướt sũng mồ hôi. Thậm chí, giường Hàn Vũ Tích nằm cũng bị ướt sũng. Bất quá, Lâm Vân không có một chút hối hận. Hắn đã thành công. Tạp chất bên trong cơ thể Hàn Vũ Tích chậm rãi bị kim châm hút đi. Hơn nữa, cơ thể của nàng nhờ được lực lượng tinh vân chữa trị đã được cải thiện hoàn toàn. Mỗi lần Lâm Vân rút ra một cây kim châm đều mang theo tạp chất, Hàn Vũ Tích sẽ cảm giác được thoải mái hơn một chút. Tuy Hàn Vũ Tích còn chưa có tỉnh lại, nhưng cảm giác đó vẫn tồn tại trong tiềm thức của nàng. Rất nhanh, cây kim châm cuối cùng đã được rút ra. Hiện tại, Lâm Vân cả người đều hư thoát, cơ hồ muốn té trên mặt đất, còn Hàn Vũ Tích thì sắc mặt trở nên hồng nhuận, thậm chí ngay cả lúc nhắm mắt cũng có thể thấy một tầng khí lưu động. Lâm Vân thỏa mãn gật đầu, chuẩn bị mở điện thoại gọi người nhà của Hàn Vũ Tích tới đón nàng trở về. Chương 22. Cười ngây ngốc. Tuy Hàn Vũ Tích đã bị ngất, nhưng nàng vẫn có ấn tượng mơ hồ khi Lâm Vân ôm nàng lên xe rồi đi tới bệnh viện. Nhưng kỳ quái, vì sao hình như hắn lại đóng cửa lại? Mà ấn tượng về sau càng ngày càng mơ hồ. Hình như Lâm Vân cắm đầy kim châm lên người mình, kể cả ở những chỗ mà mình cảm thấy khó xử. Tuy ở sâu trong nội tâm của nàng, nàng rất sợ hãi, nhưng chỉ có thể vô ý thức, phản kháng trong đầu, còn đôi mắt thì không thể mở ra được. Cuối cùng, nàng liền nhận mệnh, chỉ là không tự chủ được, chảy nước mắt. Bất quá, hình như chuyện nàng lo lắng không có phát sinh. Về sau thì cảm giác Lâm Vân kiệt sức, nhưng trạng thái tinh thần và thể xác của mình lại rất tốt. Lâm Vân cầm điện thoại của Hàn Vũ Tích, vừa mới mở ra đã thấy xuất hiện một đống tin nhắn, rồi lại vang lên tiếng chuông điện thoại. Lâm Vân ấn nút nghe. Tỷ tỷ, em là Vũ Đình đây, máy của chị vì sao gọi mãi không được, chị đang ở đâu, chị làm em lo lắng quá. Chị của người đang ở phòng đặc biệt, trên tầng 3 của bệnh viện Ái Thụy, người nhanh tới đón nàng về đi. Lâm Vân lắc đầu, đành phải trả lời điện thoại. Hiện tại, hắn cảm thấy thực sự mệt mỏi, toàn thân đều không có khí lực, chỉ muốn về sớm tu luyện. Ngươi là ai? Vì sao ở cùng chỗ chỉ của ta? Ngươi đợi một lát, ta lập tức tới. Nói xong, liền tắt điện thoại. Lâm Vân cầm điện thoại trong tay, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Hàn Vũ Tích cố gắng mở mắt, không ngờ là dễ dàng mở ra. Nhìn y phục của mình vẫn hoàn hảo, trong nội tâm mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn cả người Lâm Vân đều ướt sũng, liền nhớ tới việc vừa rồi. Lâm Vân, ngươi bị sao vậy? Vì sao đưa ta tới chỗ này lại không thấy bác sĩ? À, ta thấy thể chất của ngươi không tốt, liền dùng kim châm giúp ngươi trị liệu. Lâm Vân trông thấy khóe mắt của Hàn Vũ Tích còn có nước mắt, chỉ hữu khí vô lực trả lời. À, ngươi muốn giúp ta trị liệu? Lâm Vân, ngươi muốn hại chết ta thì cứ trực tiếp. Hàn Vũ Tích đột nhiên ngừng lời, nhìn cả cái giường đều ướt sũng, cả người hắn cũng ướt sũng. Chẳng lẽ đây đều là mồ hôi của hắn? Đột nhiên, nàng phát giác cơ thể mình rất là thoải mái, giống như cả người ngâm vào bể nước ấm vậy. Hàn Vũ Tích nhìn vẻ mệt mỏi của Lâm Vân, trong lòng tự nhủ. Chẳng lẽ hắn thực sự giúp ta trị liệu? Làm sao hắn biết cách dùng kim châm chữa bệnh? Đang lúc do dự thì vang lên một tiếng ầm, cánh cửa bị thô lỗ mở ra. Vũ Đình và Mỹ Na mang theo vẻ giận dữ và lo lắng vọt tới. Tỷ tỷ, chị không sao chứ? Bất quá, Hàn Vũ Tích còn chưa trả lời, Hàn Vũ Đình đã tát Lâm Vân một cái. Đồ không biết xấu hổ, ngươi đã biến chị ta thành cái dạng này, ngươi còn muốn thế nào nữa? Bị trúng một cái tát này, Lâm Vân lập tức ngã lăn xuống đất, đầu đập vào cái kệ để thiết bị y tế, máu tươi liền không ngừng chảy ra. Hắn hiện tại đã thoát lực, ngay cả một đứa bé 8 tuổi cũng có thể đánh ngã hắn. Nói gì một cái tát toàn lực do tức giận của Hàn Vũ Đình. Vũ Đình, mau dừng tay em! Hàn Vũ Tích nhìn thấy Hàn Vũ Đình còn muốn đánh nữa, vội vàng gọi Hàn Vũ Đình dừng lại. Hứ, tỷ tỷ, Chị bị hắn tra tấn vào bệnh viện, lại còn lo lắng cho hắn làm gì? Loại người này tốt nhất là đánh chết mới đúng. Hiện tại, người mau cút đi cho ta. Chúng ta không muốn gặp lại người nữa. Hàng Vũ Đình nhìn vệt nước mắt ở khóe mắt của tỷ tỷ, liền kêu to cảnh cáo Lâm Vân đang cố gắng đứng dậy. Lâm Vân đứng lên, không nói một lời. Hắn nhìn Hàng Vũ Tích một cái, cười ngây ngốc. Về sau, lúc làm việc, nhớ dùng gối để dựa. Liền không nhìn Hàng Vũ Đình, trực tiếp đi ra ngoài. Máu và mồ hôi đã ướt đẫm sau lưng hắn. Ngơ ngác nhìn Lâm Vân rời đi, Hàng Vũ Tích đột nhiên có chút không muốn, lại có chút khổ sở vì mất đi một cái gì đó. Vũ Đình, vì sao em hung dữ như vậy? Em xem, Lâm Vân còn chảy máu ở đầu kia kìa. Chẳng lẽ em không học được tính con gái nên dịu dàng một chút? Tỷ tỷ, chị còn nói tốt cho tên xấu xa kia làm gì? Hắn khi dễ chị nhiều năm như vậy, hiện tại đến chỗ ở của chị và hắn đều bị người khác thu hồi, chị trực tiếp ly hôn hắn, chả phải xong chuyện sao? Vũ Đình bị tỷ tỷ quở trách, khuôn mặt đầy vẻ ủy khuất. Vũ Tích tỷ, khí sắc của chị có vẻ tốt hơn lúc trước thì phải. Ý, khuôn mặt của chị còn trở nên bóng loáng, còn có làn da, vì sao biến thành nón nè rồi? Mỹ Na giống như đang phát hiện ra một đại lục mới vậy, liên tục hỏi han. Đúng vậy à, tỷ tỷ, vì sao chị biến thành xinh đẹp hơn như vậy? Lúc đầu chị vốn là đại mỹ nhân, hiện tại càng thêm có sức hút rồi. Không biết muốn mê đảo bao nhiêu nam nhân, chị cùng cái tên điên kia nên ly hôn đi, dựa vào sắc đẹp của chị. Vũ Đình cũng phát hiện sự bất đồng của tỷ tỷ. Vũ Đình, Hàng Vũ Tích ngắt lời của cô em. Hiện tại, nàng đang nghĩ tới sau lưng của Lâm Vân ướt đẫm là máu, còn có nụ cười ngây ngốc vừa nãy của hắn. Hàng Vũ Tích có chút khổ sở. Chẳng lẽ Lâm Vân nói hắn đang trị liệu cho mình là sự thật? Hắn biết chữa bệnh sao? Bất quá, chỉ vài cái kim châm đã khiến mình có biến hóa lớn như vậy. Y học bình thường làm sao có thể làm được? Hàng Vũ Tích cũng phát hiện biến hóa của mình. Kỳ thực, Mỹ Na và Vũ Đình chỉ phát hiện biến hóa ở bên ngoài của nàng mà thôi. Chỉ có nàng mới hiểu cơ thể của mình rõ nhất. Toàn bộ cơ thể của nàng đã tốt hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Lần trước, ở chợ việc làm, hắn nói cái gì hắn cũng biết, không lẽ là sự thật. Từ lần trước đón Lâm Vân từ bệnh viện trở về, Hàng Vũ Tích luôn cảm giác tính cách của hắn biến đổi không ít. Nhưng lại thật không ngờ bệnh của hắn đã hoàn toàn tốt. Nếu như bệnh của hắn đã khỏi hẳn, vậy những lời hắn nói hẳn là sự thật. Không biết những thứ khác thế nào, nhưng riêng tài xào rau và kỹ thuật dùng kim châm của hắn, chính mắt nàng nhìn thấy chắc chắn sẽ không giả. Muốn biết có phải hắn đã thực sự khỏi bệnh hay không, cũng rất đơn giản. Không phải hắn nói hắn đang ở nhà hàng quốc tế Mỹ Châu sao? Chỉ cần mình đi tới đó là biết hắn có nói láo hay không. Nhưng Hàng Vũ Tích lại lắc đầu. Điều này sao có thể? Nếu hắn có tiền ở nhà hàng quốc tế, thì cần gì đi xin việc làm? Cần gì phải ăn cơm miếng? Vừa nghĩ tới cơm miếng, Hàng Vũ Tích lại không hiểu. Một người đầu óc có vấn đề, có thể suy nghĩ thấu đáo như vậy sao? Biết mình về sau không có đồ ăn, liền rang cơm thành miếng để dự trữ. Hàng Vũ Tích rơi vào mê hoặc. Tỷ tỷ, chị làm sao vậy? Mà vì sao chị bị đưa vào bệnh viện? Hiện tại chị đã khỏe hơn chưa? Hàng Vũ Đình nhìn Hàng Vũ Tích đột nhiên lâm vào trầm tư, hơn nữa khuôn mặt không ngừng biến hóa, vội vàng hỏi. À, là chị bị té xỉu, Lâm Vân liền đưa chị tới nơi này, không có việc gì, hiện tại chúng ta có thể xuất viện. Hàng Vũ Tích vừa ngồi dậy xuống giường, liền phát hiện cả ngày hôm nay mình không ăn cơm, vậy mà toàn thân vẫn tràn ngập tinh lực. Hơn nữa, bệnh đau lưng vốn do ngồi nhiều đã không còn. Bất quá, lại phát hiện trên người có chút dính dính, liền tranh thủ thời gian đi tắm. Thấy tỷ tỷ không có vấn đề gì, tinh thần còn rất tốt, Hàng Vũ Đình mới yên tâm, cùng Mỹ Na đỡ Hàng Vũ Tích ra bệnh viện. Hàng Vũ Tích mở cửa xe, chợt phát hiện ở ghế ngồi phụ có một cái túi, là túi của Lâm Vân lúc trước mang theo. Hàng Vũ Tích vội vàng mở cái túi, liền thấy bên trong có một cái gối dựa, hay được dùng trong văn phòng. Ôm lấy gối dựa, trong đầu của Hàng Vũ Tích là hiện lên nụ cười ngây ngốc của Lâm Vân lúc rời đi. Chương 23. Giết người dễ dàng như giết kiến. Về sau, lúc làm việc, nhớ dùng gối để dựa. Lời nói của Lâm Vân vẫn văng vẳng bên tai nàng. Hình ảnh Lâm Vân ướt đẫm cả máu và mồ hôi ở sau lưng vẫn còn ở trước mắt nàng. Cái gối thật đẹp, là chị mới mua à? Cho em nhé. Hàn Vũ Đình thấy cái gối trong tay của Hàn Vũ Tích, liền muốn đi lên đoạt. Cái gối thật đẹp, Vũ Tích tỷ, chị mua ở chỗ nào vậy? Em cũng muốn mua một cái. Mỹ Na thấy cái gối trong tay của Hàn Vũ Tích, nàng cũng rất thích. Thấy muội muội muốn đoạt cái gối trong tay mình, Hàn Vũ Tích vội vàng ôm chặt hơn. Bóng lưng rời đi của Lâm Vân càng thêm mơ hồ trong mắt nàng. Đây là lễ vật đầu tiên hắn tặng cho mình kể từ khi mình bị bắt buộc gả cho hắn. Có lẽ cũng là lần cuối cùng. Một người biết quan tâm người khác như vậy sẽ là người điên sao? Mình không tin, nhưng mình phải làm gì bây giờ? Bỗng thấy tỷ tỷ rơi nước mắt, Hàn Vũ Đình liền luống cuống. Tỷ tỷ, em không lấy cái gối nữa, chị không sao chứ? Chị không sao, Mỹ Na, em lái xe đi. Hàn Vũ Tích ôm cái gối, ngồi ở phía sau, không biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Lâm Vân gọi một chiếc taxi trở về nhà Hàn Quốc tế Mỹ Châu. Đến nơi, hắn liền vội vàng tắm rửa, xử lý lại vết thương trên đầu, lập tức rời đi nơi này. Hiện tại, hắn cảm thấy rất uể oải, do tình vân của hắn đã hình thành, nên cần tìm một nơi khoáng đạt để có lợi cho việc hấp thu tinh hoa của tinh thần. Gọi một chiếc xe taxi đi ra ngoại thành, tìm một khu đất trống đang quy hoạch. Do nơi này còn chưa khai phá, cho nên bốn phía đều là cỏ hoang. Lâm Vân tìm một chỗ yên tĩnh, ngồi xuống, bắt đầu tu luyện, hấp thu tinh hoa của tinh thần. Tuy linh khí ở thế giới này khá mỏng manh, nhưng coi như đủ để tinh vân hấp thu. Tốc độ khôi phục của hắn không phải là nhanh, nhưng vẫn là đang khôi phục. Bất quá, ngồi tu luyện cả một đêm, cho tới cả ngày hôm sau, lực lượng tinh vân mới chỉ khôi phục được một nửa. Về sau, cho dù làm như thế nào, hấp thu tinh hoa của tinh thần đi chăng nữa, cũng không có cách nào khôi phục hoàn toàn. Lâm Vân thở dài một tiếng. Hắn biết tinh vân của mình mới hình thành, căn cơ còn chưa được vững chắc, lại toàn lực dùng kim châm trị liệu cho Hàn Vũ Tích, linh lực tiêu hoa quá mức lợi hại, làm bị thương tới căn bản, đã không thể khôi phục hoàn toàn, đành phải từ nay về sau chậm rãi tu luyện. Nếu tiếp tục như vậy, không biết khi nào có thể hình thành tinh hồn. Đừng nói gì tới kết thành một sao, nhưng hiện tại hắn cũng không có cách nào xử lý, chỉ có đi một bước, tính một bước. Mắt thấy trời đã tối, bụng thì đói vang, Lâm Vân đứng lên, đang định tìm một quán ăn ăn cơm, thì bỗng có một chiếc xe hơi đi tới, suýt nữa đụng vào người của Lâm Vân. Lâm Vân thầm mắng không may, bất quá, cũng không trách bọn họ. Mình ngồi ở giữa bụi cỏ, ban ngày còn khó nhìn thấy, nói gì là ban đêm. Chiếc xe không tiếp tục đi tới, mà dừng ở một nơi cách đó không xa. Lâm Vân không muốn những người này thấy mình, đang định lặng lẽ rời đi. Cho dù người là cảnh sát thì sao? Hôm nay cũng phải bị vài huynh đệ chúng ta chơi chán mới thôi. Già đen, không cần lo cho đứa con gái của chủ tịch tập đoàn Hồng Hải kia. Người trước lôi nữ cảnh sát kia ra ngoài. Huynh đệ chúng ta chơi chán rồi, giải quyết nàng luôn ở đây. Lâm Vân nghe thấy thanh âm kiêu ngạo kia, liền dừng bước. Không ngờ lại gặp phải bọn bắt cóc. Còn có một nữ cảnh sát, bọn này quả thật gan lớn bằng trời. Dám đem nữ cảnh sát tiền giam hậu sát. Mặc kệ chuyện này là ai đúng ai sai, nhưng bọn kia đã muốn cưỡng bức một nữ nhân ở giả ngoại, vậy thì bọn chúng chắc chẳng phải là hạng người tốt lành gì. Tuy thời tiết đã dần vào mùa hè, nhưng hiện tại khí trời vào ban đêm vẫn rất lạnh. Bọn cướp kia rõ ràng trải cả một cái thảm xuống đất, rồi lôi một người nữ tử đã bị trói gông lên cái thảm. Lâm Vân đứng ở gần đó quan sát. Quả nhiên, mà một người con gái mặc đồng phục cảnh sát, tuy nàng bị trói, miệng cũng bị cái gì đó nhét lại, nhưng hai mắt của nàng tràn đầy lửa giận. Từ rất xa, Lâm Vân cũng cảm nhận được sự tức giận này. Trên xe ngoại trừ có nữ cảnh sát bị đẩy này ra, còn có bốn người nam tử vạm vỡ cũng đi xuống xe. Miêu đại cảnh quan, không phải lúc trước gặp chúng ta rất kiêu ngạo sao? Hôm nay ta cho người nếm sự lợi hại của lão tử, xem người còn muốn kiêu ngạo hay không. Nói tới đây, một tên đầu trọc liền cởi áo khoác, ném cho tên da đen đứng bên cạnh. Sau đó, y liền kéo áo của người nữ cảnh sát lộ ra nửa bên ngực đầy đặn. Nữ tử nằm trên mặt đất vô lực ngăn cản, chỉ có thể chảy nước mắt đầy khuất nhục. Lâm Vân còn đang muốn nghe ngóng xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng vừa thấy thế, hắn đành phải đi ra. Lão tử thật là may mắn, như thế nào vừa mới đi ra khỏi chỗ này đã gặp phải đồng hành rồi. Vài tên cướp vây quanh người nữ cảnh sát, đột nhiên nghe thấy thanh âm xa lạ truyền tới, đều giật nảy mình. Nơi này là ngoại thành rất vắng vẻ, ban ngày đều ít thấy người qua lại, chứ nói gì buổi tối. Thanh âm kia tới đột nhiên như vậy, khó trách bọn chúng đều giật mình. Là ai? Tên đầu trọc đang chuẩn bị cởi quần ra, nghe thấy vậy liền khẩn trương nhìn về phía thanh âm phát ra. Toàn một lũ nhát gan. Lâm Vân nói xong, liền đi ra từ bụi cỏ. Thấy chỉ có một người đi ra từ bụi cỏ, bọn chúng liền thở phào một cái. Chỉ có một người, vô luận thế nào cũng không thể để hắn rời đi. Tên đầu trọc dùng ánh mắt ra hiệu cho mấy đồng bọn, mấy người liền vây quanh Lâm Vân lại. Trước kia, lão tử cũng từng giết người qua, bất quá so với mấy tên cặn bã các người, lão tử thật là quân tử. Giống như không nhìn thấy bọn chúng đang bao vây mình, Lâm Vân vẫn lạnh lùng nói. Lâm Vân nói xong cũng không động đậy, chỉ lẳng lặng nhìn bọn người kia vây quanh mình xong, rồi mới lên tiếng. Ta vốn định chặt gãy tay chân của các ngươi, nhưng hiện tại ta đã thay đổi chủ ý. Lâm Vân vừa nhìn tư thế của bọn chúng là biết bọn chúng đã từng giết người qua, bởi vì Lâm Vân đã trải qua núi thây biển máu, cho dù chỉ thoáng có sát khí, hắn cũng cảm nhận được. Bất kể người thuộc tổ chức nào đều phải để mạng lại đây. Tên đầu trọc cầm đầu ngay lập tức lấy ra một con dao găm, mấy tên đồng bọn xung quanh cũng làm theo y, rút dao găm ra. Lâm Vân cười lạnh một tiếng, mấy động tác này của bọn chúng trong mắt Lâm Vân quả thực là quá chậm. Giơ chân lên, liên tục đạp ba cái, ba thanh dao găm trên tay của bọn cướp đã bị đá bay, đồng thời cũng có ba cánh tay bị gãy. Lâm Vân vốn định đạp gãy bốn cánh tay, nhưng động tác cuối cùng rõ ràng là trượt. Trong nội tâm cả kinh, biết rằng không ổn. Hắn quên mất thực lực của mình chưa hoàn toàn khôi phục, lại dùng lực lượng của tinh vân ra chiêu. Vừa mới nghĩ ra, hắn liền vội vàng lui về bên trái, nhưng đã chậm. Một con dao găm đã xẹt qua lưng của Lâm Vân. May mà Lâm Vân lùi nhanh, dao găm cũng không phải dài, nhưng miệng vết thương cũng phải dài tới 30 cm, máu tươi lập tức phun ra. Lâm Vân giận dữ, cũng không quan tâm vết thương trên người, liền xoay người lại, dùng tốc độ cực nhanh, đá 3 phát, đấm 10 phát, bọn cướp kia làm sao tránh được, toàn bộ bị Lâm Vân đánh gục xuống mặt đất. Lúc này, Lâm Vân mới thở phào một cái. Hắn thầm than, thực lực của mình xác thực giảm xuống không ít. Mấy tên cướp ngã xuống đất đều lộ vẻ hoảng sợ. Cái tên đứng trước mắt này thật là lợi hại. Phỏng chừng cho dù hắc báo và than xà trong tổ chức cũng kém người này. Nhưng mấy người đều đã bị đánh ngã xuống mặt đất, xương cốt toàn thân thì bị đứt gãy, hiện tại liền động cũng không động được. Lâm Vân âm thầm vận chuyển lực lượng tinh vân, trong nháy mắt miệng vết thương đã khép lại. Nhặt lên một thanh dao găm, đi về hướng bốn người, dứt khoát cho mỗi tên một đâm vào cổ họng, hắn chẳng muốn nói nhiều với những hạng người như vậy. Miêu Di ngồi dậy. Áo của nàng đã bị kéo xuống một nửa, lộ ra một phần ngực trắng như tuyết. Bất quá, khi nàng nhìn thấy động tác trôi chảy của Lâm Vân, vì quá hồi hộp mà nàng quên mất tình cảnh của mình. Người thanh niên trước mắt này quả thực coi nhân mạng không là cái gì. Một cảm giác lạnh buốt tuôn lên đầu của nàng. Mặc dù nàng hận những người này thấu xương, cũng chuẩn bị bất kể hậu quả, muốn giết tên đầu bóng lưỡng kia, nhưng thật không ngờ người này càng dứt khoát hơn. Giết người mà thoải mái như giết vài con kiến, khuôn mặt không có chút thay đổi nào. Hắn là ai? Rốt cuộc, hắn đã giết bao nhiêu người rồi? Bỗng, nàng thấy Lâm Vân đi tới trước mặt mình rồi đứng lại. Nhìn nàng từ trên xuống dưới, lúc này Miêu Di mới chợt nhớ ra bộ ngực của mình còn đang lộ ra ngoài. Nàng vừa thẹn, vừa vội. Nhưng có vẻ như Lâm Vân không có ý cởi dây trói cho nàng, còn nhìn chằm chằm vào bộ ngực của nàng. Nhớ tới những lời Lâm Vân vừa nói, trong lòng không khỏi lại trầm xuống. Chẳng lẽ hôm nay mình không thoát được cảnh bị người khác cường bạo? Nàng khép đôi mắt lại, trong lòng tự nhủ. Bị một người cường bạo, dù sao còn đỡ hơn bị mấy người kia cường bạo. Chương 24. Tô Tịnh Như. Lâm Vân nhìn nữ cảnh sát, nhắm chặt mắt, không khỏi buồn cười. Trong lòng tự nhủ, ta chỉ muốn đánh giá ngươi một cái, cần gì phải bày ra bộ dáng cam chịu như vậy. Lâm Vân đánh giá nàng một phen, điển hình của mỹ nữ Đông Dương, tràn đầy anh khí. Một đôi mắt sáng, thanh tịnh như nước, phần ngực bị lộ ra cực kỳ hấp dẫn. Trong ấn tượng của Lâm Vân, chỉ có thiếu phụ Trương Tuyên kia là có thể so sánh với nàng. Ngắm xong một lượt, hắn liền cởi dây trói cho nữ cảnh sát. Thấy nàng ta vẫn bất động, hai mắt nhắm chặt, không khỏi suýt nữa cười ra tiếng. Ê, ngươi có phải có ý định hấp dẫn ta phải không? Ngươi có thể mở mắt ra, bằng không ta sẽ động thủ đấy. Nghe Lâm Vân nói vậy, Miêu Di mới vội vàng mở to mắt. Nhìn thấy dây thần trên người đã được cởi mở, mà Lâm Vân vẫn y nguyên, nhìn chằm chằm vào bộ ngực của mình. Người nữ cảnh sát này liền đỏ bừng mặt, vội vàng kéo áo che ngực của mình lại. Lâm Vân thấy thế mới thu hồi ánh mắt lại, nhưng ý cười vẫn không biến mất. Ngươi có sao không? Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Đúng rồi, Tĩnh Như còn ở trên xe không? Người nữ cảnh sát này bỗng nhớ tới điều gì đó, lập tức vọt tới chiếc xe. Lâm Vân lắc đầu, tính cách của cô nàng này có chút giống Hàn Vũ Đình, hấp ta hấp tấp. Tĩnh Như, em không sao chứ? Lâm Vân trông thấy người nữ cảnh sát vịn một cô gái đang bị trói hai tay ra khỏi chiếc xe. Di tỷ, em không sao, chị có sao không? Hiện tại chúng ta đang ở nơi nào? Cô gái này nhìn quần áo của Miêu Di bị xé tan, vội vàng hỏi. Không có việc gì, chúng ta được người kia cứu. Miêu Di lúc này mới phản ứng, bộ ngực của mình chắc vừa nãy đã bị người kia nhìn thấy hết. Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta, ta gọi là Tô Tĩnh Như. Còn đây là đội phó đội cảnh sát hình sự Miêu Di, cũng là biểu tỷ của ta. Cô gái được nữ cảnh sát vịn ra, dây thần còn chưa được mở, nhưng đã khẽ cúi người cảm ơn Lâm Vân. Nhìn thấy Miêu Di mất nửa ngày cũng không cởi được dây thần trên người Tô Tĩnh Như, Lâm Vân liền tiến lên, dùng vài lần là cởi được dây thần cho Tô Tĩnh Như. Rồi hắn ngẩng đầu nhìn xem Tô Tĩnh Như, thầm than thật là một mỹ nhân bại hoại. So với Hàn Vũ Tích, vẻ đẹp của hai người như Xuân Lan, Thu Cúc vậy, mỗi người đều có vẻ đẹp riêng. Khuôn mặt của nàng đẹp một cách thoát tục, làn da trắng nõn nà, còn lộ ra vẻ hồng hồng. Mỗi một nụ cười, mỗi một cái nhăn, đều lộ ra vẻ tự nhiên nhưng tràn đầy cao quý, khiến người khác nhìn vào không thể không sợ hãi than. Cho dù nàng ta bị bắt cóc tới đây, nhưng không có chút gì sợ hãi, mà vẫn ung dung, bình tĩnh. Ta gọi là Lâm Vân, ta cứu các ngươi chỉ là trùng hợp, vì ta vừa lúc đi đây. Lâm Vân thản nhiên nói. Thấy Lâm Vân vừa nãy nhìn chằm chằm bộ ngực của mình, hiện tại là chỉ nhàn nhạt nhìn sang Tô Tĩnh Như, Miêu Di có thể khẳng định người trước mặt mình này chỉ là Ngụy Quân Tử. Hắn chính đang dùng kế lạc mềm buộc chặt để lấy lòng Tô Tĩnh Như. Nàng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nhưng nàng lại nghĩ tới vài kẻ cùng hung cực ác kia đều bị người thanh niên này giết chết, không khỏi rùng mình một cái. Tô Tĩnh Như không biết vài kẻ bắt cóc mình đã bị Lâm Vân giết chết. Nàng chỉ thấy người Lâm Vân này có làn da bóng loáng, khỏe mạnh, hơn nữa toàn thân còn phát ra một cổ hương vị tươi mát, dễ ngửi. Đây tuyệt đối không phải là mùi nước hoa, mà nhìn cách ăn mặc tùy tiện của người thanh niên này, chắc là không có tiền mua nước hoa. Không biết Lâm tiên sinh đang làm việc ở nơi nào? Tô Tĩnh Như nhìn Lâm Vân, tuy hắn không phải rất đẹp trai, nhưng lại tạo ấn tượng tốt khi vừa nhìn. Huống chi, người ta còn vừa cứu mình. Hiện tại ta còn chưa tìm được công việc, đang chuẩn bị mấy ngày nữa đi tới chợ việc làm nhìn xem. Dù sao, hiện tại ta có rất nhiều tiền mua vé vào cửa. Lâm Vân thuận miệng trả lời. Tô Tĩnh Như và Miêu Di ngây người nhìn Lâm Vân. Người này nói cái gì thế? Ai hỏi hắn có tiền hay không mua vé vào cửa? Mà vé vào cửa chợ việc làm, nhiều lắm cũng chỉ vài chục nguyên mà thôi. Ta không có ý này. Ý của ta là, hiện Ta không cần phải lo lắng không có vé vào cửa chợ việc làm. Vừa nói xong, Lâm Vân mới phát hiện, câu này của mình khác gì câu nói vừa nãy đâu. Nhìn thấy hai nàng lộ vẻ nghi hoặc đầy mặt, Lâm Vân thức thời, im miệng. Nhưng trong lòng hắn thực sự đang nghĩ, không phải lo lắng về vé vào cửa. Nếu Lâm Tiên Sinh không chê, có thể tới công ty của ta làm việc, chỉ là không biết Lâm Tiên Sinh học về ngành gì. Âm thanh của Tô Tĩnh Như vĩnh viễn ôn nhu và thông thả như vậy, giống như một vị tiên nữ không ở chốn phàm trần vậy. Trong lòng Lâm Vân thầm than, một cô gái ôn nhu dễ mến như vậy, bọn cướp kia cũng có thể nhẫn tâm trói nàng lại. Tĩnh Như em, Miêu Di còn chưa nói hết lời đã bị Tô Tĩnh Như khoát tay chặn lại. Đương nhiên ta không ngại, ta cái gì cũng cái gì cũng không biết, chỉ biết ăn cơm. Thiếu chút nữa Lâm Vân đã nói ra cái gì mình cũng biết. Từ lần trước bị tuyển dụng thất bại, Lâm Vân đã cẩn thận, lo lắng, đưa ra một kết luận là cách mình nói chuyện có vấn đề. Một người nói cái gì mình cũng biết đủ để cho người khác nghi ngờ. Cho dù là mình nói thật, buồn cười, lúc đó mình còn không ý thức được. Chỉ vì hắn biết mình không có nói dối, cho nên mãi về sau mới kịp phản ứng. Nếu có công việc nào tốn sức một chút, ta cũng có thể làm. Lâm Vân nghĩ tới việc gì cũng không biết, có chút không đúng, liền tranh thủ bổ sung. Không có vấn đề, chỉ cần có thể mời được Lâm Thiên Sinh tới công ty của ta, đã là vinh hạnh rồi, đây là danh thiếp của ta. Ngày mai ta sẽ đích thân gọi điện cho Đường Tổng, người trực tiếp đi lên tầng 12 của tòa nhà Kim Thành, tìm công ty Hồng Tường, báo danh là được. Tô Tĩnh Như lấy một tấm danh thiếp đưa cho Lâm Vân. Lâm Vân nhìn thoáng qua danh thiếp. Ở đâu còn không biết người khác không trông cậy vào mình có thể làm nên chuyện gì. Thuần túy chỉ là muốn báo đáp ơn cứu mạng của mình mà thôi. Cô gái này nói chuyện khiến người ta cảm thấy như tấm gió xuân. Nghe xong đều rất thoải mái, không khỏi có chút hảo cảm với nàng. Hắn liền không già mồm, cãi láo, nhận lấy danh thiếp, trong lòng tự nhủ. Công việc này cũng là do ta kiếm được, coi như ơn cứu mạng, đổi một năm ăn không ngồi rồi của công ty ngươi. Chờ ta kết thành một sao, ta lập tức rời đi, cho dù ngươi muốn mời ta tiếp tục ở lại, ta cũng sẽ từ chối. Tốt, vậy ta liền không khách khí. Lâm Vân nhận lấy danh thiếp, liền nói. Xa xa, truyền tới thanh âm của xe cảnh sát, Lâm Vân không muốn liên hệ với những người cảnh sát này, trực tiếp nói với Miêu Di. Ta đi đây, còn chuyện khai báo như thế nào thì do ngươi làm chủ. Nói xong, liền chào từ biệt hai nàng, xoay người rời đi. Nhìn Lâm Vân đi xa, Miêu Di vẫn đang ngơ ngác, trong lòng tự nhủ. Người này giết 4 kẻ bắt cóc mà giống như không có việc gì xảy ra vậy. Tuy thượng cấp đã ra mệnh lệnh, những kẻ bắt cóc này có thể trực tiếp bắn chết, nhưng cũng không thể bỏ đi liền một câu cũng không nói chứ. Việc này mình nên giải thích như thế nào? Lâm Vân mặc kệ Miêu Di giải thích như thế nào, đây không phải là chuyện hắn quan tâm. Mất hơn 1 giờ mới trở lại nội thành, tìm một quán ăn đêm, ăn chút gì đó. Khi trở lại nhà hàng quốc tế Mỹ Châu, phỏng chừng Lục Dược đã sớm đi ngủ. Cởi y phục ra, giặt rửa một chút, lại lần nữa xử lý tốt miệng vết thương. Tắm rửa sạch sẽ xong, liền nằm xuống ngủ. Ngủ được 3 giờ thì trời đã sáng. Buổi sáng, cùng ăn sáng với Lục Dược, Lâm Vân liền nói với Lục Dược, hắn muốn rời đi. Hắn không có nói cho Lục Dược là mình đã tìm được công việc, chỉ nói là đợi tuần sau hắn sẽ quay lại giúp Diệp Sở Thiên chữa bệnh. Lục Dược muốn đưa cho Lâm Vân một cái thẻ ngân hàng, nhưng lại sợ hắn tức giận. Nếu chỉ về một chuyện nhỏ mà khiến Lâm Vân xem thường mình thì không tốt. Ngẫm lại từ nay về sau, cơ hội còn nhiều, cần gì phải vội vàng. Chương 25. Bộ phận tư vấn áo lót cho nữ. Lâm Vân đi ra nhà hàng quốc tế Mỹ Châu, liền tới địa chỉ ghi trên danh thiếp của Tô Tĩnh Như. Hiện tại, hắn cần một công tác ổn định, sau đó mới có thể tiếp tục kế hoạch tu tinh của mình. Lâm Vân tin tưởng, dựa vào kiến thức của mình, kiếm tiền không phải là việc khó, nhưng mục đích ban đầu của hắn không phải là kiếm tiền, mà là để tu luyện nên mới phải kiếm tiền. Tìm một công việc có thể nuôi sống bản thân, lại có chỗ ở ổn định, cần gì lãng phí thời gian đi đâu tìm kiếm. Có một công việc ổn định là Lâm Vân thấy đủ. Tòa nhà Kim Thanh là tòa nhà cao nhất của thành phố Phần Giang. Hễ là người của Phần Giang, ai cũng biết địa chỉ. Cho nên, Lâm Vân không mất nhiều thời gian hỏi han đã tìm được nơi này. Tối hôm qua, Tô Tĩnh Như nói công ty của nàng nằm ở tầng 12. Nên vừa vào thang máy, Lâm Vân trực tiếp ấn nút lên tầng 12. Bất quá, khi ngón tay của Lâm Vân vừa ấn vào nút 12, thì phát hiện ngón tay của mình đã bị một ngón tay khác đè lên. Chắc là do mình ra tay quá nhanh, người kia còn chưa kịp phản ứng, đã ấn lên tay của mình. Hắn quay đầu nhìn lại, hóa ra là một mỹ nữ tương đương xinh đẹp. Mặc một bộ quần áo công sở, khiến đường cong của thân hình nàng đều lộ rõ. Tuy ánh mắt của nàng có chút mệt mỏi, nhưng không thể che lấp được vẻ khôn khéo trên khuôn mặt. Lâm Vân liền mỉm cười nói, "Chào mỹ nữ, ngón tay của em thật mềm mại." Nữ nhân này thấy ngón tay của mình rõ ràng ấn lên ngón tay của người khác, khuôn mặt đỏ lên, đang định xin lỗi. Thì nghe thấy tên gia hỏa ăn mặc chẳng khác gì tên khất cái này lại dám đùa giỡn mình, còn cợt nhã gọi mình là mỹ nữ. Nàng đang muốn tức giận, đột nhiên nghĩ tới người này cũng lên tầng 12, mà tầng 12 chỉ có công ty của mình mà thôi. "Ngươi lên tầng 12 tìm ai?" Nữ nhân này không vì lời nói dí dỏm của Lâm Vân mà cảm thấy hảo cảm. "Ta tới công ty Hồng Tường để đi làm, tên ta là Lâm Vân." Lâm Vân nói xong liền giơ tay muốn bắt tay với vị mỹ nữ kia, nhưng mỹ nữ hiển nhiên không có ý nắm tay hắn. Lâm Vân đành ngượng ngùng thu tay về. "Ngươi chính là Lâm Vân, là người Tĩnh Như giới thiệu tới." "À, ta gọi là Đường Tử Yên, hiện tại đang phụ trách chi nhánh Hồng Tường thuộc tập đoàn Hồng Hải, trước mắt được phân công quản lý phần điện tử và trang phục của Hồng Tường." Đường Tử Yên nhướng mày nói, trong lòng nàng lại tự nhủ, vì sao Tĩnh Như lại giới thiệu cho một kẻ lôi thôi như vậy cho công ty, còn dặn dò ta không cần an bài công việc gì cho hắn. Nhìn cái tính tình và bộ dạng lôi thôi này của hắn, thực sự không dám khen tặng. Thang máy dừng ở tầng 12. "Ngươi đi theo ta." Đường Tử Yên nói xong, liền đi ra trước. Lâm Vân đi theo đằng sau Đường Tử Yên. Về phần Đường Tử Yên lãnh đạm với hắn, Lâm Vân cũng không thèm để ý tới. Dù sao, mình tới nơi này cũng chỉ là kiếm tiền lương hổn qua ngày, cần gì quan tâm thái độ của vị đường tổng này như thế nào. "Ngươi muốn làm cho ngành nào?" Đường Tử Yên thực sự nghĩ không ra. Vì sao Tĩnh Như còn muốn bảo mình để cho tên gia hỏa này tự chọn lựa ngành làm việc? "À, để ta xem chỗ nào có vị trí tốt thì ta liền ngồi ở chỗ đó." Lâm Vân cũng lười hỏi vị đường tổng này, một người nam nhân cần gì phải dông dài với nữ nhân làm gì. Nghe Lâm Vân nói vậy, Đường Tử Yên hận không thể nện tập văn kiện trong tay vào đầu hắn. Hóa ra không phải hắn muốn chọn ngành nào để làm việc, mà là chọn chỗ ngồi thoải mái để ngồi. Cuối cùng, Lâm Vân tìm được một chỗ ngồi gần cửa sổ. Chỗ này khá thoáng mát. Từ chỗ này nhìn ra ngoài, tầm nhìn rất rộng. Vị trí này rất thích hợp cho hắn tu luyện. Vội vàng nói, "Ta chọn vị trí này." "Chỗ này không hợp với ngươi, ngươi chọn chỗ khác đi. Phía bên phải là bộ phận kỹ thuật điện tử của Hồng Tường, nếu không ngươi ra chỗ đấy ngồi." Tuy Đường Tử Yên rất căm tức, nhưng vì mệnh lệnh của Tĩnh Như, không thể không khách khí với hắn. "Vì cái gì không hợp? Ta thích chỗ này, nếu không ngươi gọi điện cho Tĩnh Như bảo nàng ta xem." "Vì sao xung quanh không có ai ngồi vậy? Chẳng lẽ chỗ này chỉ có một mình ta làm việc à?" Hắn còn dám thắc mắc. Đường Tử Yên chỉ muốn lao lên, dùng chân đá bay Lâm Vân. Tĩnh Như có quan hệ gì với hắn mà hắn có thể xưng hô thân mật như vậy? Đường Tử Yên âm thầm hỏi. "Tốt, ngươi đã thích nơi đó thì cứ ngồi. Tiểu Diễm, ngươi mang đồ đạc của Hà Cầm chuyển sang chỗ khác ngồi, để chỗ ngồi này cho vị Lâm tiên sinh." Đường Tử Yên nói xong, thì thấy một đoàn nam nữ đi vào. Giờ Lâm Vân mới hiểu, không phải là không có người đi làm, mà hiện tại mới là giờ làm việc. "Hà Cầm, ngươi đổi vị trí, chỗ này tặng cho Lâm Vân, hắn mới tới nơi này làm việc." Đường Tử Yên dặn dò một vị thiếu phụ đầy đặn, tuổi chừng 30. "Vâng, Tổng Đường." Tuy Hà Cầm không biết Lâm Vân là ai, nhưng có thể làm cho Đường Tổng tự mình an bài chỗ ngồi, hắn khẳng định không phải là người bình thường. Nhưng nàng lại nghĩ mãi không rõ, một người nam nhân đi vào bộ phận tư vấn áo lót cho nữ làm cái gì? Lâm Vân vừa sửa sang lại chỗ ngồi, trong nháy mắt xung quanh đã ngồi đầy người, bất quá toàn bộ đều là nữ nhân. Không phải thiếu nữ thì chính là thiếu phụ, thậm chí còn có hai bác gái. Cũng may cấp bậc của hai bác gái này không phải là quá cao. Lâm Vân trợn tròn mắt, mình rõ ràng ngồi trong một đám nương tử quân, không biết đây là bộ phận gì mà toàn là nữ. Nhìn Lâm Vân há hốc mồm, trong nội tâm của Đường Tử Yên mới thư sướng một chút. Đó là do người chọn, đừng trách ta. Bất quá, nàng vẫn cười mỉm, đi tới trước mặt Lâm Vân. Lâm tiên sinh, chắc người đã hài lòng với vị trí mới này của mình. Bất quá, còn mong Lâm tiên sinh, lúc làm việc không nên quấy rầy các đồng nghiệp xung quanh. Người có thắc mắc gì thì trực tiếp đi tìm ta là được. Nói xong, không đợi Lâm Vân trả lời, đã uốn éo, mong rời đi. Lúc thì gọi mình là Lâm Vân, lúc thì gọi mình là Lâm tiên sinh. Lâm Vân ở đâu còn không biết, vị Đường tổng này rất không thích mình. Vị mỹ nữ này, ta muốn hỏi một chút, đây là bộ phận nào vậy? Lâm Vân thấy mình đã đắc tội Đường tổng, đành phải ra vẻ phục tùng, hỏi một cô gái mặt tròn tròn, ngồi ở phía sau. À, Đường tổng không nói cho ngươi biết sao? Đây là bộ phận tư vấn áo lót cho nữ. Nói tới đây, khuôn mặt của cô gái đỏ lên. Trong nội tâm của nàng nghĩ, vì sao lại có một nam nhân ở bộ phận này? Con trai làm ở bộ phận áo lót cũng có, nhưng phần lớn đều sắp xếp ở phòng tiêu thụ sản phẩm, mà cho dù ở phòng tiêu thụ cũng tương đối ít, chứ đừng nói là ở bộ phận tư vấn áo lót cho nữ. Bộ phận này của chúng ta chủ yếu là làm những cái gì? Lâm Vân đã toát mồ hôi đầy trán. Chính là chăm sóc khách hàng, cố vấn cho khách hàng. Chẳng hạn như khách hàng mua sản phẩm của chúng ta, nếu họ cảm thấy chất lượng của sản phẩm có vấn đề, có thể gọi điện thoại thông báo. Bộ phận của chúng ta sẽ có trách nhiệm giải thích và chỉ đạo. Vạn nhất khách hàng không hài lòng, chúng ta còn phải mang khách hàng tới cửa hàng để giúp họ chọn mua sản phẩm phù hợp. Ơ, ngươi là người mới sao? Cô gái mặt tròn giải thích vô cùng cẩn thận. Lâm Vân vô lực ngồi xuống. Trong lòng tự nhủ, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Nếu không là tìm vị Đường tổng kia tìm một chỗ ngồi khác. Bất quá, đoán chừng vị Đường tổng kia đang ngồi ở văn phòng đợi mình tìm nàng đây. Ngẫm lại, vẫn là đứng lên đi tìm Đường tổng, bảo đổi lại vị trí. À, Đường tổng đã đi ra ngoài. Ngày mai ngươi đến tìm chị ấy, hôm nay chị ấy có khả năng không về công ty. Ngăn Lâm Vân lại, chính là bí thư của Đường Tử Yên, Tiểu Diễm. Lâm Vân liền cảm thấy buồn bực. Đây không phải nàng ta muốn chỉnh mình sao? Làm gì có chuyện ra ngoài trùng hợp như vậy? Tốt thôi, từ nay về sau, ta không cần tìm nàng ta nữa. Ngồi ở chỗ toàn con gái thì sao? Dù sao, mỗi ngày mình chỉ cần đến nơi này báo danh, kiếm tiền lương, tu luyện là được. Tư vấn áo lót cho nữ thì thế nào? Dù sao, mình cũng sẽ không đi tư vấn. Những chuyện này để cho các nữ nhân bên cạnh giải quyết là được. Nghĩ tới đây, Lâm Vân liền thoải mái. Đã đến nơi này thì thích nghi vậy. Hiện tại là 10 giờ sáng. Ánh nắng ấm áp chiếu lên người của Lâm Vân khiến hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái. Thoáng vận chuyển lực lượng tinh vân trong người, rõ ràng thông suốt, không khỏi mừng rỡ. Nơi này đúng là nơi tốt. Đường Tử Yên đang ngồi ở văn phòng tổng giám đốc. Nàng không có đi ra ngoài. Nàng đang chờ Lâm Vân lần nữa tới tìm mình để đổi chỗ ngồi. Người này nên phải chỉnh mấy lần mới khiến hắn biết được quyền uy của lãnh đạo. Chính là đợi tới tận giờ ăn trưa cũng không thấy Lâm Vân tới, đành phải đi ra xem hắn đang làm cái gì. Nếu hắn dám quấy rầy các đồng nghiệp xung quanh, mình sẽ lập tức tố cáo hắn với Tỉnh Như. Bất quá khiến Đường Tử Yên buồn bực chính là hắn rõ ràng đang ngồi dựa vào ghế tại ánh mặt trời ấm áp, ngủ say. Một cổ lửa giận lập tức dâng trào, nhưng cũng chỉ biết buồn bực trở về văn phòng. Tỉnh Như cũng đã nói qua, không cần quan tâm tới hắn. Chẳng lẽ mình còn trông cậy vào hắn có thể làm được việc sao? Huống hồ còn ở bộ phận áo lót, có thể trông cậy hắn làm được cái gì? Công tử điên khùng, chương 26. Lâm Vân làm việc. Giữa trưa, lúc Lâm Vân đang say sưa ngủ, thì có người mang một hộp cơm tới cho hắn. Cảm ơn em, anh tên là Lâm Vân. Tâm tình hiện giờ của Lâm Vân không tồi. Mình tỉnh dậy thì đã có cơm hộp do cô gái mặt tròn kia mang tới hộ. Không có gì, từ nay về sau chúng ta đều là đồng nghiệp. Em giúp anh lần này, Anh lại giúp em lần sau. À, mà tên em là Trình Lệ. Cô gái mặt tròn có chút dí dỏm nói. Nàng thấy Lâm Vân mặc dù được đường tổng tự mình an bài chỗ ngồi, nhưng có vẻ như Lâm Vân không phải là kẻ có tiền. Không nói tóc tai có chút bù xù, mà quần áo hắn đang mặc cũng không đáng bao nhiêu tiền. Hơn nữa, đôi giày thể thao mà hắn đeo còn có chỗ rách. Nàng giúp Lâm Vân mang hộp cơm tới vì đây là lần đầu tiên hắn đi làm. Ngoài ra, nàng còn có một chút đồng tình với Lâm Vân. Cả buổi sáng, Lâm Vân đều không có tu luyện, bởi vì ánh nắng mặt trời vô cùng ấm áp khiến hắn không nhịn được ngủ say. Hiện tại tinh thần rất tốt, liền nhanh chóng ăn hết hộp cơm. Sau đó là ngồi trò chuyện với Trình Lệ về công việc của công ty. Qua buổi nói chuyện, hắn mới biết tập đoàn Hồng Hải là tập đoàn rất lớn. Tướng mạo của Lâm Vân tuy bình thường, nhưng hắn là người có tính cách sáng sủa, ăn nói hài hước, thú vị. Hơn nữa, trên người hắn còn có một hương vị tươi mát tự nhiên, làm cho người khác rất dễ dàng gần gũi với hắn. Cộng thêm, hắn ăn mặc bình thường, khiến cho nữ nhân giảm đi tính cách cảnh giác đối với hắn. Rất nhanh, các đồng nghiệp nữ đều vây xung quanh hắn nói chuyện. Mới một thời gian ngắn, Lâm Vân đã quen biết một vài đồng nghiệp nữ. Một cô gái có mặt trái xoan, lông mi dài, tên là Vương Tiệp. Một thiếu phụ có dáng người đầy đặn, tuổi chừng hơn 30, tên là Vương Từ Từ. Một cô gái xinh đẹp nhất, trong này tên là Úc Mạn Ni, còn một thiếu phụ tuổi chừng 40, tên là Khương Phái Linh. Tạo ấn tượng sâu nhất cho Lâm Vân lại là Khương Phái Linh. Tuy nàng đã gần 40 tuổi, nhưng lại có đôi mắt hút hồn, giống như cô nàng Trương Tuyền ở chợ làm việc lần trước. Lâm Vân sờ sờ cái mũi, trong lòng tự nhủ, hai người coi như là nữ nhân thành thục. Đường Tử Yên đi vào văn phòng, rất xa đã nhìn thấy Lâm Vân trò chuyện thân mật với vài người nữ đồng nghiệp. Nhớ lại lúc trong giờ làm việc vừa nãy, hắn vẫn còn ngủ say sưa, nàng quả thực rất tức giận. Thực muốn đi tới kéo tay hắn, lại hung hăng đánh một trận. Bất quá, hiện tại đang là lúc nghỉ trưa. Lâm Vân muốn làm gì thì làm, Đường Tử Yên cũng không quản được. Trưởng phòng của bộ phận này là ai? Ta muốn xin nghỉ buổi chiều. Bởi buổi chiều, hắn còn muốn đi tìm chỗ ở, chứ không thể mỗi ngày đều ở bên ngoài tu luyện được. Mà cho dù ra ngoài tu luyện, cũng cần một chỗ tắm rửa, ngủ nghỉ. Lâm Vân, ngươi không phải là phó phòng sao? Ngươi đi ra ngoài không cần phải xin nghỉ, bởi trưởng phòng Hà Cầm còn không có tới. Vương Tiệp nháy nháy hàng lông mi đẹp, nói. Đúng vậy, Lâm Vân, ta cũng nhìn thấy bản thông báo nhân sự ở ngoài hành lang. Bất quá trên đấy, không ghi ngươi là phó phòng của ngành nào. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy bản thông báo như vậy. Úc Mạn Ni nói xong, hé miệng cười. Lâm Vân thì tự nhủ. Cô nàng Úc Mạn Ni này quả thực xinh đẹp. Làn da trắng nõn, eo nhỏ, dáng người cân đối, càng nhìn càng cảm thấy duyên dáng. Thấy Lâm Vân đang ngắm mình, khuôn mặt của Úc Mạn Ni đỏ lên, nàng tự nhủ, người này có chút dê cụ. Lâm Vân cười ha hả, cảm thấy làm việc ở đây cũng có chút ý tứ, liền đứng lên nói. Không nghĩ tới ta còn là phó phòng, buổi chiều ta có việc, không đi làm. Chào tạm biệt các vị mỹ nữ. Nói xong, liền xách cái túi rời khỏi văn phòng. Mấy người còn lại đều nhìn nhau, trong lòng tự nhủ, người này quả thực lợi hại. Mới ngày đầu tiên đi làm, đã xin nghỉ, còn nói năng hùng hồn, rằng buổi chiều mình có việc. Chẳng lẽ chuyện của công ty không phải là việc sao? Bất quá, mọi người chỉ nghĩ trong lòng mà thôi. Dù sao, người này mới tới đã được lên làm phó phòng, hơn nữa còn được Đường Tổng đích thân an bài chỗ ngồi. Một đám nữ nhân bát quái đều đang suy đoán quan hệ giữa Lâm Vân và Đường Tử Yên. May mắn, Đường Tử Yên không biết, nếu như nàng mà biết, kiểu gì chả bị chọc giận đến ngất xỉu. Lâm Vân đi ra tòa nhà Kim Thành, ở trong lòng đang tính toán nên đi đâu tìm chỗ ở. Văn phòng điện tử Hưng Đạt. Trương Tuyền vừa mới ăn cơm trưa xong, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc. Chuyện hai ngày trước tuy khiến nàng có chút không thoải mái, nhưng hiện tại nàng cơ bản đã quên hết. Phanh một tiếng, lại có người không gõ cửa mà vội vàng mở cửa phòng làm việc. Trương Tuyền liền biến sắc. Nàng không ngờ lại có người không gõ cửa mà đi vào sòng sọc thế. Cho dù là tổng giám đốc tới văn phòng làm việc của mình cũng phải gõ cửa trước. Trương Tuyền, là thật, Ngươi nhanh đi liên lạc với người kia đi, liên lạc nhanh rồi nói cho ta biết. Người đi vào là Đàm Tổng Công và Tương Đào ở bộ phận công trình. Đàm Tổng Công vừa vào đã nói năng lộn xộn, còn không ngừng giơ tay lên làm dấu. Đàm Tổng Công, cái gì là thật? Ngài đang nói cái gì vậy? Trong lòng Trương Tuyền có chút không thoải mái. Cho dù ngươi là giám sát thiết kế, cũng không cần phải thiếu lễ phép như vậy chứ. À, xin lỗi Trương trưởng phòng, là do ta quá kích động. Ta nói chính là sơ đồ thiết kế mạch điện lần trước, hóa ra đó là sự thật. Ta dựa theo sơ đồ đó chế tạo ra máy hút bụi. Quả nhiên tạp âm chỉ còn 1/10. Tạp âm trong đó không có mất hết. Ta đoán chừng là chúng ta làm sai ở giai đoạn nào đó. Bởi vì có một cái ký hiệu trong sơ đồ là ta chưa từng thấy qua, có thể sai lầm là ở chỗ này. Hiện tại ta muốn gặp trực tiếp vị thiết kế ra sơ đồ kia, van cầu ngươi, Trương trưởng phòng, mau giúp ta liên lạc với hắn. Đàm Ái Hoa vừa thở hồng hộc, vừa giải thích. Nói xong, khuôn mặt tràn đầy chờ mong, nhìn Trương Tuyền. Đúng vậy à, Trương trưởng phòng. Một nhân tài như vậy, nếu bị công ty khác phát hiện, công ty Hưng Đạt của chúng ta chỉ biết thua thiệt. Ngươi nhanh đi liên lạc với hắn. Tương Đào cũng tràn đầy hưng phấn, nhìn Trương Tuyền. Đầu óc của Trương Tuyền vẫn còn chưa bắt kịp lời nói của hai người, thì chủ tịch công ty Vạn Quốc Bân và tổng giám đốc công ty Hồ Tiểu Đông đã xông vào hỏi. Lão Đàm, sơ đồ mạch điện kia là thật? Không sai, ta đã nghiệm chứng, hoàn toàn là thật. Đây là một kiểu mạch mới mà chưa từng xuất hiện trên thế giới. Nhưng còn có một linh kiện chủ yếu, không thể xác định nó là cái gì. Không giống như là điện dung hay điện trở. Chúng ta đang chờ Trương trưởng phòng liên lạc với người vẽ sơ đồ kia. Đàm Ái Hoa cũng tràn đầy hưng phấn nói. Thật không ngờ, mình vừa mới nói chuyện với họ qua điện thoại. Chủ tịch và tổng giám đốc đã liền chạy tới rồi. Mỗi người đứng ở đây đều hiểu giá trị của sơ đồ kia quý giá như thế nào. Nếu làm được, thì có ý nghĩa công ty của bọn họ đã đi trước thế giới một bước về chế tạo máy hút bụi, không chừng còn có cơ hội tiến vào top 5 xí nghiệp hàng đầu thế giới. Tiểu Trương, nhanh đi liên lạc với hắn, công lao lần này của ngươi thật không nhỏ. Hồ Tiểu Đông vui mừng, thúc giục Trương Tuyền. Trương Tuyền quả thật ngây người, không ngờ kẻ điên kia lại có thể thiết kế một sơ đồ mạch điện như vậy. Buồn cười, chính mình còn tưởng hắn có vấn đề thần kinh, còn đưa cho hắn số điện thoại giả nữa. Chương 27. Nên tặng cho nàng ấy cái gì? Sao vậy Trương Tuyền? Hồ Tiểu Đông thấy Trương Tuyền ngẩn người nửa ngày, không nói lời nào, liền hỏi. Ta tưởng hắn là người điên, nên không lưu điện thoại của hắn lại, mà chỉ đưa cho hắn số điện thoại ảo, thậm chí còn chưa hỏi hắn tên gì. Chỉ nghe qua hắn giới thiệu các công ty khác, tên hắn là Lâm Vân thì phải. Hiện tại, Trương Tuyền chỉ cảm thấy cực kỳ hối hận. Ngươi làm việc như thế mà có được à? Ngươi là trưởng phòng, phòng nhân sự, lại dùng thái độ như vậy tuyển nhân viên. Một ngành quan trọng nhất của công ty như vậy, còn có thể giao cho ngươi quản lý nữa sao? Đàm Ái Hoa nghe Trương Tuyền nói vậy, cực kỳ giận dữ, trách mắng. Đàm Tổng Công không nên kích động. Trương Tuyền, việc này rốt cuộc là như thế nào? Tương Đào, người đóng cửa văn phòng lại. Hồ Tiểu Đông thấy thế, vội vàng khuyên nhủ Đàm Ái Hoa. Trương Tuyền chỉ thầm thở dài. Tuy có một chút ủy khuất, nhưng việc này cũng một phần là lỗi của mình. Nàng đành phải kể lại từ đầu đến đuôi câu chuyện. Cuối cùng còn nói, chính mình đã nghĩ tuyển hắn tới phòng hành chính, tổng hợp làm việc lặt vặt. Nhưng thấy hắn hành động không giống người bình thường nên mới buông tha cho ý định tuyển dụng. Mọi người sau khi nghe xong đều lâm vào trầm tư. Nếu đúng như người nọ nói, cái gì hắn cũng biết, như vậy hắn không phải là người mà là yêu quái. Bất quá, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Trương Tuyền. Cho dù là ai, ở vị trí của Trương Tuyền cũng đều làm như thế. Thậm chí chưa chắc bằng Trương Tuyền. Hơn nữa, theo lời kể của nàng, cả chợ việc làm lớn như vậy, chỉ có mỗi Trương Tuyền là cho người nọ cơ hội. Chuyện này không phải là lỗi của Trương Tuyền. Nếu đúng như lời hắn nói, vậy thì hắn rất lợi hại. Qua lời kể của Trương Tuyền, có thể đoán được hắn còn ở thành phố Phần Giang. Nếu chúng ta có thể tìm được hắn, thì liền dùng cái giá cao nhất để thuê hắn. Cho dù hắn nói không đúng hết, nhưng chỉ cần hắn biết thiết kế cái mạch này là đủ rồi. Chủ tịch Vạn Quốc Bân kết luận. Chủ tịch nói đúng. Trương Tuyền, vừa nãy ta hơi có nóng giận, mong người bỏ qua cho. À, mà không phải ngươi cho hắn một số điện thoại sao? Chúng ta có thể dựa theo số điện thoại đó tìm tung tích của hắn. Mặc dù Đàm Ái Hoa nói lời xin lỗi với Trương Tuyền, nhưng hiển nhiên y vẫn hy vọng Trương Tuyền có thể tìm được Lâm Vân. Hơn nữa, trong lời nói của Đàm Ái Hoa vẫn mang theo sự trách cứ. Chỉ là chủ tịch đã lên tiếng, y cũng không muốn nói thêm gì. Chỉ gửi hy vọng tìm được người cho Trương Tuyền. Hai mắt của Trương Tuyền sáng lên. Đúng vậy, mình có thể khai thông cái số kia, chờ hắn gọi lại thì biết ngay. Tốt, ta sẽ đi khai thông số điện thoại kia ngay bây giờ. Ta sẽ tận dụng hết mọi khả năng để tìm ra người kia. Lâm Vân đi dạo ở phụ cận tòa nhà Kim Thành cả buổi chiều, đã hỏi rất nhiều nhà trọ, nhưng chưa tìm được nhà trọ nào thích hợp. Không phải là không có chỗ ở, mà là giá tiền thuê quá cao, Lâm Vân không trả nổi. Phòng rẻ nhất cũng muốn 500 nguyên một tháng, hơn nữa phải giao trước 3 tháng tiền nhà. Lâm Vân sờ số tiền trong túi áo, chỉ có chưa đến 800 nguyên. Hắn liền lắc đầu, thở dài, tiếp tục tìm kiếm. Tòa nhà Kim Thành nằm ở chỗ tiếp giáp giữa khu Phổ Nguyên và khu Triều Dương của thành phố Phần Giang. Lâm Vân một mực ở khu Triều Dương tìm nhà trọ, nhưng không tìm được. Lâm Vân cũng không muốn tiếp tục ở chỗ lão yêu, cũng không phải bởi vì hắn không có ý tứ, mà bởi vì nhà hàng quốc tế Mỹ Châu cách chỗ mình đi làm quá xa. Mắt thấy trời sắp tối, Lâm Vân tìm cả chiều mà không tìm được chỗ ở, tâm tình rất buồn bực. Xem ra hôm nay đành phải ở bên ngoài tá túc thêm một đêm vậy. Qua ngày mai chính là kỳ nghỉ dài hạn 5 ngày, hôm nay đã là 29 tháng 4, nếu không đợi đến ngày nghỉ dài hạn thì mình chậm rãi đi tìm. Ừ, ngày 29 tháng 4 không phải là ngày sinh nhật của Hàn Vũ Tích sao? Không biết nàng ấy đã làm xong thủ tục ly hôn chưa? Bất quá, là sinh nhật của Hàn Vũ Tích, mình nên tặng cho nàng ấy một món quà. Hôm nay đưa cho nàng ấy đã không kịp rồi, hiện tại chắc không tìm được phòng ở. Vậy đi mua quà sinh nhật trước, ngày mai đưa cho nàng ấy cũng được. Lâm Vân đi tới cửa hàng trang sức, nhưng hắn chỉ có hơn 700 nguyên, cho dù mua một góc của khối ngọc cũng không đủ. Dạo qua một vòng, dưới sự khinh bỉ của nhân viên bán hàng, Lâm Vân đành phải thở dài, dùng hơn 100 nguyên mua một cái dây vòng màu xanh nhạt. Đi ra cửa hàng trang sức, hắn nghĩ cũng không thể chỉ tặng một cái dây vòng trống trơn. Nếu không mua được cái gì đeo vào, thì mua cái khác tặng nàng ấy vậy. Sau lưng nhân viên bán đồ trang sức vẫn còn khinh bỉ, trong lòng hắn tự nhủ, mua không nổi ngọc để xuyên vào, có mỗi cái dây thì có tác dụng quái gì? Bất tri bất giác, lại tới chỗ có quả minh yên lần trước. Lâm Vân nhìn cái cây ra quả minh yên này, trong nội tâm rất cảm thán. Cũng nhờ cái cây này mà mới có thể giải quyết được vấn đề tu luyện. Từ nay về sau, mình nhất định phải đem cái cây này đi. Cái cây này là bảo bối, mà hình như chỉ thấy có chỗ này mọc lên cây minh yên, chỗ khác lại không thấy. Vuốt ve cây minh yên, Lâm Vân đột nhiên nghĩ tới. Nếu dùng lõi của cây minh yên làm đồ trang sức hoặc làm thành cái gì đó, chỉ cần đeo trên người sẽ có tác dụng nâng cao tinh thần cho người đeo nó, còn có thể khu trừ mệt mỏi và tà khí. Nhưng mấu chốt là mình phải đưa tinh lực của mình vào đó, lõi của cây minh yên mới có tác dụng. Nếu vậy, sao không chặt cái cây này, dùng lõi của nó làm thành một cái vòng cổ đưa cho Hàn Vũ Tích? Vũ Tích tỷ, vì sao ngày nào em cũng thấy chị mang theo cái gối này tới công ty vậy? Không thấy phiền chán sao? Mỹ Na nhìn cái gối trong tay Hàn Vũ Tích liền hỏi. Không phiền, chị cảm thấy dựa vào cái gối này rất thoải mái. Lúc ở nhà dùng máy tính chị cũng dùng nó. Mặt của Hàn Vũ Tích đỏ lên, vội vàng giải thích. Vậy sao chị không mua hai cái mà dùng? Bất quá, ánh mắt của chị không sai. Cái gối này không những đẹp về kiểu dáng, đến màu sắc cũng rất phù hợp. Nếu không, Vũ Tích tỷ, đến kỳ nghỉ dài hạn, hai chị em mình đi mua sắm thêm một cái nữa. Mỹ Na nhìn gối dựa của Hàn Vũ Tích nói. Mỹ Na, buổi tối đi hát karaoke không? Tiểu Du và Hứa Khiết đều đồng ý đi. Vũ Tích đi cùng luôn nhé. Hôm nay Thẩm Quân mời khách. Xa xa truyền tới tiếng của Phương Bình. Chị không đi, Mỹ Na, em đi đi, nhớ về sớm đấy. Hàn Vũ Tích dặn dò Mỹ Na. Đừng nói nàng vốn không thích đến những nơi ồn ào như vậy. Có Thẩm Quân mời khách, nàng càng không muốn đi. Mỹ Na biết Hàn Vũ Tích không thích đi những nơi như vậy, cũng không miễn cưỡng, liền chào tạm biệt, rồi đi theo Phương Bình. Vũ Tích, đi cùng đi, hôm nay anh vì em mới mời khách mà. Thẩm Quân xuất hiện trước mặt của Hàn Vũ Tích, thành khẩn nói. Không cần, chồng của tôi đang đợi tôi về. Thanh âm của Hàn Vũ Tích không có chút cảm tình nào. Vũ Tích, hôm nay là sinh nhật em là diễn viên chính. Anh cố ý mời tất cả mọi người đi ra ngoài chơi, chúc mừng sinh nhật em nên cho anh chút mặt mũi chứ. Thẩm Quân cứ tiếp tục nói, hai mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Vũ Tích. Nghe Thẩm Quân nói vậy, Hàn Vũ Tích mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của nàng. Vừa sửng sốt, vừa có chút khổ sở, không biết ai đó có nhớ tới ngày sinh nhật của mình hay không. Ngược lại, tên Thẩm Quân này lại nhớ được ngày sinh của nàng, khiến nàng có chút cảm động. Bất quá, nghĩ tới mục đích của y, nàng liền trả lời. À, vậy thì cảm ơn, nhưng chồng của tôi thực sự đang đợi tôi về. Sắc mặt của Thẩm Quân trầm xuống, trong lòng tự nhủ. Cô nàng này thật khó dụ dỗ, chồng ngươi đang chờ, lừa gạt ai đó. Chồng của ngươi là tên tâm thần, ai mà chả biết. Cái này có quan hệ gì? Dù sao đầu óc của chồng em cũng không... Thẩm Quân lập tức ngừng lời. Hàn Vũ Tích nghe thấy vậy, sắc mặt liền phát lạnh. Bỗng nhiên, nàng lộ vẻ kinh hỉ. Thẩm Quân thấy nàng vui vẻ, trong lòng thở dài một hơi, vẫn còn cơ hội. Lâm Vân! Hàn Vũ Tích kinh hỉ vì nàng nhìn thấy Lâm Vân rõ ràng đứng ở chỗ cây dại lúc trước. Nàng liền không chút suy nghĩ chạy tới, chỉ để lại cho Thẩm Quân với vẻ mặt âm trầm. Công tử điên khùng, chương 28, không nói lên lời. Lâm Vân chính đang vuốt ve cây Minh Yên, trong lòng suy nghĩ, làm sao để chặt cái cây này? Cái cây này không lớn, không nhỏ, to bằng khoảng cánh tay, mình chỉ cần dùng ít sức là chặt đứt. Nhưng hiện tại là ban ngày, nếu bị ai nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị phạt tiền. Vẫn là đợi đến tối, không ai nhìn thấy thì chặt. Lâm Vân, sao ngươi lại ở chỗ này? Còn chưa đến gần Lâm Vân, Hàn Vũ Tích đã kêu lên hỏi. Từ lần trước, Lâm Vân dùng kim châm trị liệu cho mình, Hàn Vũ Tích cảm thấy toàn thân đều vô cùng thoải mái. Hơn nữa, còn có cảm giác thân thể của mình tốt hơn trước nhiều. Chỉ là lần trước, muội muội đánh Lâm Vân. Nhìn lúc hắn rời đi, cả sau lưng đều là máu. Trong lòng nàng luôn có chút lo lắng, thậm chí còn mong ngóng gặp lại hắn. Nghĩ tới lúc trước, hắn vì mình mà mới thành như vậy. Tuy một mực không rõ Lâm Vân như thế nào lại biết dùng kim châm trị bệnh, nhưng mong muốn gặp lại Lâm Vân càng ngày càng bức thiết. Đặc biệt, mỗi lần ôm cái gối kia, nàng càng nhớ hơn. Hôm nay rõ ràng có thể trông thấy hắn, trong nội tâm đương nhiên cao hứng. Vũ Tích, sao ngươi lại ở đây? À, đúng rồi, ta quên mất công ty của ngươi ở gần chỗ này. Lâm Vân còn đang suy nghĩ cái cây, nghe thấy Hàn Vũ Tích gọi hắn mới kịp phản ứng. Hắn không khỏi xấu hổ, thực lực của mình bây giờ vẫn là quá thấp, nếu không phải là Hàn Vũ Tích, mà là một kẻ khác muốn tập kích hắn, không chừng hắn muốn ăn thiệt thòi lớn. Ngươi ở đây làm gì? Hàn Vũ Tích thấy Lâm Vân chính đang vuốt vuốt cái cây, trong lòng liền kỳ quái. Chẳng lẽ hắn lại đói bụng sao? Nhưng mấy quả dại trên cái cây kia đều bị hắn ăn hết rồi. Hắn còn tới nơi này làm cái gì? Hắn khẳng định không phải là tới tìm mình. Nếu tìm tới mình thì không đứng ở chỗ này. Ta... Lâm Vân không thể nói. Vì ta không có tiền mua quà tặng ngươi, mới phải đành chú ý đến cái cây này. Ngươi có đói không? Chúng ta đi ăn cơm. Hàn Vũ Tích nhẹ nhàng nói chuyện như vậy, khiến Lâm Vân rất kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên nàng dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với mình, thậm chí còn có một chút ôn nhu trong đó. Trong lòng hắn tự nhủ, chẳng lẽ ly hôn xong liền trở thành ôn nhu như vậy? Biết thế ta đã sớm ly hôn nàng. Nhìn Lâm Vân nhìn mình với vẻ kỳ quái, Hàn Vũ Tích không biết hắn kỳ quái cái gì. À, đúng rồi, đây là lần đầu tiên mình nhỏ nhẹ nói chuyện với hắn. Nàng cũng không biết vì sao thái độ của mình với hắn chuyển biến, nhưng nàng khẳng định Lâm Vân lúc này tuyệt đối không giống với Lâm Vân lúc trước. Có lẽ do bệnh của hắn đã khỏi nên mới như vậy. À, cũng được. Tí làm vậy. Lâm Vân vỗ vỗ cái cây. Tí làm cái gì? Hàng Vũ tức thắc mắc hỏi, làm Lâm Vân giả vờ như không nghe thấy. Hiện tại đi ăn cơm sao? Ừ, ngươi đi theo ta. Hàng Vũ Tích dẫn theo Lâm Vân tới một quán cơm gần công ty. Nhìn Hàng Vũ Tích và Lâm Vân rõ ràng giống một đôi vợ chồng ân ái đi ăn cơm. Trong lòng Thẩm Quân rất khó chịu. Y tự nhủ, tên kia chỉ là một kẻ điên. Chẳng lẽ Hàng Vũ Tích là đói bụng ăn hoàng, ngay cả một kẻ điên cũng muốn? Không quan tâm tới Thẩm Quân đang buồn bực phỏng đoán, Hàng Vũ Tích đã dẫn theo Lâm Vân tới quán cơm, tìm một chỗ vắng vẻ ngồi xuống. Ngươi muốn ăn gì? Hàng Vũ Tích nhìn Lâm Vân ngồi đối diện hỏi. Để ta gọi món ăn à? Lâm Vân hỏi vào Hàng Vũ Tích. Ừ, Hàng Vũ Tích vẫn muốn mời Lâm Vân tới một chỗ nhà hàng sang trọng ăn cơm, nhưng chỉ sợ thức ăn trong đấy quá đắt, chính mình không mời nổi. Mà thức ăn ở đây tương đối phù hợp, không quá tốn kém. Huống hồ, Lâm Vân chỉ cần có cái ăn là tốt rồi, thức ăn đắt tiền đến mấy cũng chỉ là no bụng mà thôi. Kim sa ngọc mễ, tức là một loại cơm trộn trứng, khoai tây xào giấm, nấm thập cẩm, một bát súp cá tiêu. Lâm Vân gọi mấy món ăn và một bát súp mới trả lại thực đơn cho bồi bàn. Hàng Phụ Tích thấy hắn gọi mấy món như vậy, trong lòng rất rung động. Vì sao hắn biết mình thích ăn những món ăn này? Ngoại trừ món súp cá ra, các món còn lại đều là món ưa thích của mình. Nàng ngơ ngác nhìn Lâm Vân, bỗng lại cảm giác không rõ người trước mặt mình là ai. Lâm Vân không biết món ưa thích của Hàng Vũ Tích là gì, nhưng từ lần trước nàng mua thức ăn và mua đồ ăn ở trong cặp lồng, hắn có thể đại khái đoán ra. Nàng thích những món ăn chay, nhưng đến một quán cơm như vậy ăn chay quả thực không thích hợp, nên hắn mới gọi một bát súp cá để đầu bếp quán cơm này nhìn đỡ phải buồn bực mà thôi. Ngươi muốn uống rượu không? Hàng Vũ Tích đột nhiên hỏi Lâm Vân. Hôm nay là sinh nhật của nàng, nàng rất muốn uống một chút rượu. Dù sao mấy năm qua chỉ có năm nay sinh nhật của nàng là thoải mái một chút. Cũng được, 2 ngày trước ta còn uống 9 bình rượu Mao Đài kia. Lâm Vân lập tức ngừng lời, trong lòng tự nhủ, mình cần gì nói những lời khiến Hàng Vũ Tích không vui này. Hàng Vũ Tích âm thầm thở dài, nguyên lai hắn vẫn như cũ. Ta đi lấy một chai rượu đỏ. Lâm Vân nhìn biểu lộ của Hàn Vũ Tích, liền biết nàng đang suy nghĩ cái gì, tranh thủ nói ra. Nhìn Lâm Vân tới quầy hàng lấy rượu, Hàn Vũ Tích sâu kín thở dài. Nếu người này bình thường thì tốt rồi, hôm nay sinh nhật của mình, hắn cùng mình qua sinh nhật. Ây... Đang nghĩ ngợi, Lâm Vân đã cầm một chai rượu đỏ tới, món ăn đưa lên. Lâm Vân giúp Hàn Vũ Tích rót đầy một chén, hắn cũng tự rót cho mình một chén, giơ chén lên, vừa định nói một câu chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, nhưng lại ngừng lại. Bởi nếu nói câu này, hắn phải tặng nàng quà sinh nhật, mặc dù hắn rất muốn tặng quà cho nàng ngay lúc này, nhưng trong người hắn không có bất kỳ đồ vật nào có thể mang ra tặng. Hàn Vũ Tích nhìn Lâm Vân chỉ chất phác giơ chén lên, không nói một câu, trong nội tâm rất buồn khổ, liền vùi đầu uống rượu. Lâm Vân cũng không dám để cho nàng uống quá nhiều. Một chai rượu uống hết, hắn không gọi thêm nữa. Tuy một bàn thức ăn đều là món ưa thích của Hàn Vũ Tích, nhưng chủ yếu là Lâm Vân ăn. Ngược lại món súp cá, mỗi lần Lâm Vân duỗi chiếc đũa gấp, Hàn Vũ Tích cũng làm theo gấp cá. Món súp này có chút cay, không phải ngươi không thích ăn cay sao? Lâm Vân thấy Hàng Vũ Tích chỉ gấp cá cho vào bát không ăn, đành phải nói ra. Ta muốn ăn cá, ta muốn tranh ăn với ngươi. Nói xong, Hàng Vũ Tích liền bỏ chiếc đũa xuống, gục mặt xuống bàn khóc rống. Lâm Vân nhìn Hàng Vũ Tích khóc, hắn cũng rất ảm đạm. Hắn biết Hàng Vũ Tích khó chịu, nhưng hắn không cách nào giúp nàng, chỉ yên lặng nhìn Hàng Vũ Tích khóc nức nở. Một lúc sau, Hàng Vũ Tích mới ngẩng đầu, lau nước mắt, bình tĩnh nói với Lâm Vân. Ăn xong rồi, chúng ta đi thôi. Thanh toán quá đơn. Hàng Vũ Tích tới bàn tính tiền. À, vị tiên sinh này đã thanh toán xong rồi. Cô gái tính tiền nhẹ nhàng nói ra. Ngươi lấy đâu ra tiền mà trả? Đi ra quán ăn, Hàng Vũ Tích khó hiểu, hỏi Lâm Vân. À, là ta nhặt mấy đồ sắt vụn rồi mang đi bán. Lâm Vân đang định nói là có bằng hữu đưa hắn 10.000 nguyên. Bất quá, nếu nói như vậy, chỉ sợ Hàng Vũ Tích lại quăng tới ánh mắt thất vọng. Dưới tình thế cấp bách, đành phải nói do mình bán sắt vụn mới có tiền. Hàng Vũ Tích giật mình, nhìn vẻ chất phác của Lâm Vân. Chương 29. Quà tặng của Lâm Vân. Hàng Vũ Tích giật mình, không ngờ người này lại nhặt đồ sắt vụn để bán, còn dùng số tiền kia để mời mình một bữa cơm. Nói như vậy, cái gói mà hắn tặng cũng là dùng số tiền đó. Nghĩ tới những số tiền vất vả mà hắn kiếm được, trong lòng nàng càng không dễ chịu, nước mắt lại rưng rưng. Lâm Vân thấy thế, tranh thủ đi trước một bước. Mỗi lần mình nói thật, Hàng Vũ Tích đều không tin tưởng, chuyển sang nói dối, nàng lại tin là thật. À, đúng là nữ nhân. Rất muốn đưa ít tiền cho Lâm Vân, nhưng vừa nghĩ tới Lâm Vân là người thích sĩ diện, ngay cả việc ở tại nhà hàng quốc tế Mỹ Châu, uống 9 bình rượu Mao Đài cũng bịa ra được, nên Hàng Vũ Tích đành phải do dự. Đối với một người thích sĩ diện, lại đầu óc có chút vấn đề, nếu mình đưa tiền cho hắn, không biết hắn có cảm thấy bị xúc phạm không? Lâm Vân một đường chỉ nhớ tới cây Minh Yên kia, nên hắn không biết Hàng Vũ Tích đang suy nghĩ cái gì. Hiện tại, ở ven đường, cơ bản đều không thấy người qua lại, chứ nói gì ở chỗ công viên kia. Lâm Vân lấy ra một con dao nhỏ trong ba lô, dùng lực lượng tinh vân vận chuyển vào con dao, không mất quá nhiều sức, đã chặt đứt cái cây, để thừa lại phần gốc. Ngươi làm cái gì vậy? Lúc Hàng Vũ Tích phục hồi lại tinh thần, thì Lâm Vân đã chặt xong. Là một thứ, ngươi đi theo ta. Nói xong, Lâm Vân đã cầm theo cái thân cây dài 20cm, rời đi. Hàng Vũ Tích nhìn thấy Lâm Vân chỉ dùng một con dao nhỏ, lại có thể đơn giản chém đứt cái cây như vậy, nàng tưởng nhầm là con dao hắn cầm rất sắc bén. Thấy Lâm Vân rời đi, nàng cảm thấy hiện tại mình giống như đồng phạm của hắn vậy, nhưng vẫn đi theo phía sau. Tuy có chút khẩn trương, nhưng rõ ràng, nàng lại không cảm thấy sợ hãi. Mang theo Hàng Vũ Tích tới chỗ lần trước hắn tu luyện. Hiện tại trong công viên rất yên tĩnh, chỉ có vài người đi lại ở ngoài công viên. Tuy lúc này trong công viên chỉ có 2 người, nhưng không biết vì sao nàng lại không lo lắng. Ngươi ngồi xuống đi. Lâm Vân chỉ về hướng cái ghế, bảo Hàng Vũ Tích ngồi xuống. Ngươi muốn làm gì? Hàng Vũ Tích thật sự không biết, đã trễ như vậy rồi, Lâm Vân còn bảo mình tới nơi này làm gì? Lâm Vân cười cười, không nói gì, chỉ là để ba lô xuống, ngồi đối diện với Hàng Vũ Tích, sau đó lấy con dao ra, liên tục gọt vót cái cây. Hàng Vũ Tích thấy Lâm Vân không nói lời nào mà chỉ chăm chú gọt thân cây, không biết hắn muốn làm cái gì, đành phải lặng lặng nhìn Lâm Vân làm việc. Lâm Vân gọt rất nhanh, Hàng Vũ Tích cơ hồ không nhìn thấy động tác của hắn, chỉ trong chốc lát, cả thân cây chỉ còn cái lõi. Hàng Vũ Tích còn đang kinh ngạc, Lâm Vân đã chặt đẻo đoạn lõi cây thành 52 mảnh gỗ nhỏ. Động tác của Lâm Vân nhanh đến nỗi làm cho nàng hoa cả mắt. Nhìn hắn thành thục, gọt đẻo, nàng cảm giác như hắn thường xuyên làm việc này vậy. Từng viên ngọc gỗ dần dần thành hình, trông rất là đẹp. Hàng Vũ Tích thấy vậy, rất là chấn động. Vì sao Lâm Vân có thể làm được như vậy? Rõ ràng, chỉ dùng tay vê là mẫu gỗ trở nên tròn trịa, mà càng tuyệt hơn, đó là kích cỡ của từng viên đều y hệt nhau, ít nhất chỗ ngọc gỗ nàng nhìn này đều như vậy. Chẳng lẽ cái cây này rất mềm? Hàng Vũ Tích nghĩ tới đây, liền nhặt lên một cái gỗ vụn vê trong tay, mới phát hiện gỗ rất cứng, còn cứng hơn gỗ bình thường rất nhiều lần. Điều này Lâm Vân làm sao có thể làm được? Lâm Vân không để ý tới hành động của Hàng Vũ Tích, chỉ chăm chú đẻo gọt thân cây Minh Yên thành hạt châu, lại dùng lực lượng tinh vân chà xát thành hình tròn, cho nên trong mỗi khỏa ngọc gỗ đều có dính một ít lực lượng tinh vân. Những viên ngọc gỗ này vừa được tích trữ lực lượng tinh vân, bề ngoài của chúng liền xuất hiện một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Nếu được đeo vào người, những viên ngọc gỗ này sẽ nhận chủ mà thu hồi lại ánh sáng bên ngoài. Sau khi làm xong 52 viên ngọc gỗ, Lâm Vân đã cực kỳ mệt mỏi, thoáng hết một hơi, lấy cái vòng màu lam nhạt lúc mua ở cửa hàng trang sức, dùng lực lượng tinh vân xỏ toàn bộ hạt ngọc gỗ lại. Một cái vòng gỗ cực kỳ tinh mỹ đã hoàn thành. Toàn bộ vòng cổ xuất hiện một tầng ánh sáng mơ hồ, vừa nhìn vào đã tạo cho người khác cảm giác thoải mái. Lâm Vân biết xuyến vòng cổ này được lực lượng tinh vân của mình tích nhập vào, sự quý giá của nó ngoài hắn ra không ai biết được. Một cái vòng cổ được bao trùm lực lượng tinh vân, phỏng chừng tìm khắp thế giới này cũng không tìm được cái vòng nào trân quý hơn nó. Ngơ ngác nhìn cái thân cây lúc trước qua tay Lâm Vân, trong nháy mắt biến thành một cái vòng cổ, hơn nữa còn tinh mỹ xinh đẹp như vậy, Hàn Vũ Tích chỉ có cảm giác không nói lên lời. Vũ Tích, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, vòng cổ này là tặng cho ngươi. Lâm Vân đưa xuyến vòng cổ tới trước mặt của Hàn Vũ Tích. Hàn Vũ Tích ngây dại, dù nàng suy đoán như thế nào đi chăng nữa cũng không thể nghĩ ra là Lâm Vân làm cái vòng này để tặng cho mình nhân ngày sinh nhật. Nàng thậm chí đã suy nghĩ, có phải Lâm Vân lại phát bệnh? Mình chỉ cần mặc kệ hắn, miễn hắn vui vẻ là được. Dù sao, từ nay về sau, mình cũng sẽ không cùng hắn ở cùng một chỗ, cũng sẽ không lại thấy bộ dáng phát bệnh của hắn. Nhưng là, nàng thật không ngờ, Lâm Vân làm cái vòng cổ như vậy là để tặng cho mình. Thật là một cái vòng cổ xinh đẹp. Hàn Vũ Tích run rẩy nhận lấy vòng cổ trong tay của Lâm Vân, nước mắt không nhịn được lại tuôn trào. Đây là lần đầu tiên nàng rơi nước mắt hạnh phúc. Không còn là nước mắt sợ hãi, không còn là nước mắt chua xót, không còn là nước mắt khổ sở. Nguyên lai, trên thế giới này vẫn còn có một người thực lòng nhớ rõ sinh nhật của mình. Lâm Vân lặng lặng nhìn Hàn Vũ Tích, hắn biết tâm tình của nàng hiện tại hẳn là rất kích động. Cuộc sống của nàng vốn đã quá nhiều đau khổ rồi. Sinh sống với một người chồng điên khùng hay ức hiếp nàng, lại sinh ra trong một gia tộc đã nhiều năm bỏ mặc nàng. Có lẽ sinh nhật hôm nay là sinh nhật vui vẻ nhất từ khi nàng lấy hắn. Cảm ơn người, Lâm Vân, cảm ơn. Hàn Vũ Tích rất muốn bổ nhào vào lòng ngực của Lâm Vân, khóc lóc một phen. Nhưng nàng biết không thể làm như vậy, bởi mấy năm gần đây chịu khổ, chỉ có chính bản thân nàng là rõ nhất. Vũ Tích, mấy năm qua đã làm ngươi vất vả. Lâm Vân thương tiếc nhìn Hàn Vũ Tích, trong nội tâm hắn cũng có chút khổ sở. Hàn Vũ Tích vừa nghe Lâm Vân nói như vậy, đã không nhịn được nữa, liền bổ nhào vào trong ngực của Lâm Vân, nức nở khóc lên. Cuối cùng, hắn cũng đã hiểu sự đau khổ của mình mấy năm qua. Lâm Vân ôm Hàn Vũ Tích trong ngực, mùi thơm ngát từ cơ thể nàng bay vào mũi hắn, khiến hắn có chút rung động. Hắn cũng thật không ngờ Hàn Vũ Tích có thể lao vào trong ngực của hắn. Ôm thân hình mềm mại, thơm ngát của Hàn Vũ Tích, nhưng trong nội tâm của Lâm Vân không có một tia tà niệm nào, hắn chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng của Hàn Vũ Tích. Nằm trong ngực của Lâm Vân, Hàn Vũ Tích cũng ngửi được một mùi vị dễ chịu tỏa ra từ người hắn. Nàng không biết do Lâm Vân là tu chân giả, mùi thơm là từ linh khí thiên địa tới, cho nên còn tưởng rằng tất cả nam nhân đều có mùi vị này. Nhưng hình như khi mình ở gần người nam nhân khác, cũng không ngửi thấy mùi vị dễ chịu như của Lâm Vân. Chẳng lẽ đây là mùi riêng của hắn? Khuôn mặt của Hàn Vũ Tích chợt đỏ bừng. Cố gắng kiềm chế không suy nghĩ tới vấn đề này nữa.